Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Năm chiếc bánh ô nhàn miệt ăn đậu xanh, lệnh thầy truyền thực là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngần này thôi đâu thắng, huống chi lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thầy mặc họ tìm thức ăn. Hai con cá cho ngàn miệng ăn đâu quá, vẫn em thơ muốn chia cho người. Bánh cá được nhấc lên, mọi người no nê cùng ăn dư thừa. Phép nhân đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn trưa. Chia cho nhau bao ân tình, phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang bên kia bờ biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philip-phê thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng người rằng, ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông đổ 5.000. Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật, ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Tuần trước chúng ta đã cái câu cuối cùng của bài phúc âm đó, Chúa dạy họ nhiều điều. Tuần thứ 17 này trở đi chúng ta sẽ biết được nhiều điều đó là nhiều điều gì. Đó là Chúa Giêsu sẽ giảng cho họ về bánh hàng sống ở trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 6. Và đây là đầu của đoạn 6, không phải của phúc âm Thánh Marco. Bởi vì phúc âm Thánh Marco là phúc âm của 5B. Nhưng mà tại vì phúc âm Thánh Marco nó ngắn, nó không có đủ 34 tuần lễ trong cái mùa thường niên. Bởi thế nên phải có phụ thêm phúc âm Thánh Gioan nữa cho 5B. Để nói lên là Chúa Giêsu giảng dạy cho họ nhiều điều của cái bài cuối bài phúc âm tuần trước là cái gì? Chính là bánh hàng sống. Hôm nay thì mở màn cho cái chương thứ 6 của Thánh Gioan về bánh hàng sống là vấn đề Chúa Giêsu làm phép lạ hóa ra nhiều lần thứ mấy các anh các chị? Lần thứ mấy đây? Lần thứ nhất. Tại sao căn cứ và biết là phần thứ nhất? Tại vì 5 chiếc bánh và 2 con cá và còn dư bao nhiêu thúng? Dư 12 thúng đầy. Đấy là lần thứ nhất. Phúc âm Nhất Lãm cũng vậy. Cũng những chi tiết như vậy. Còn lần thứ hai thì khác. Lần thứ hai 7 chiếc bánh, nhưng mà không có nói rõ là bao nhiêu cá. Mà xong rồi dư là 14 thúng. Còn lần này đó, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thì theo phúc âm Thánh Matthew đó các anh chị, cái vấn đề là Chúa Giêsu làm cho bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất đây là sau cái biến cố nào? Và tại sao Chúa Giêsu sang bờ biển bên kia? Ở đây nói là
khi ấy Chúa Giêsu đi ngang bên kia bờ biển Galilea, cũng gọi là Tiberia.
Đấy, ở phúc âm Thánh Gioan á thì hay nói là biển Tiberia. Nhưng mà còn phúc âm Nhất Lãm hay nói là biển Galilee. Bên kia là bên nào các anh các chị? Thường thường là chỉ có hai thôi. Chúa Giêsu từ bờ bên này sang bờ bên kia, rồi từ bên kia về bờ bên này, thì chỉ có hai cái thành thôi. Hai cái thành tủ của Chúa đó. Nơi mà dân chúng nó biết ngay là Chúa đi đâu. Chúa sang bờ bên kia là Chúa tới chỗ đó thôi. Chúa sang bờ bên này thì cũng tới chỗ đó thôi. Do đó nên tuần trước chúng ta thấy không? Là Chúa Giêsu và các môn đệ bỏ dân chúng mà đi tìm một nơi vắng vẻ. Dân chúng biết ý rồi, do đó họ đi bộ mà đến trước Chúa nữa. Tại vì họ biết được là cái chỗ nào mà Chúa hay tới rồi. Thành bên này và thành bên kia, bờ bên này bờ bên kia nó là như vậy. Là Capernaum, là Bethsaida, chỗ làng của Andre, Phêrô, rồi cả Philippe. Đấy, Chúa chọn các môn đệ ở đó đó, là Bethsaida. Rồi nếu mà Chúa trở về bờ bên này là chỗ nào các anh ấy chị? Là Capernaum. Thánh Matthew nói là Capernaum là His City, là thành của Ngài. Nếu chúng ta đi thánh địa chúng ta sẽ thấy được là cái chỗ mà Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều á, nó ở Capernaum. Hai cái thành phố đấy nó là hai bên bờ, hai bên nó đối diện nhau, nó hai bên bờ của biển Galilee hay là biển Tiberia. Thế thôi. Thế là em phân tách với địa lý cho các anh chị biết được như vậy, để cho chúng ta biết được hôm nay Chúa Giêsu cho dân chúng ăn nó ở chỗ nào. Chúa Giêsu khi mà lên bờ đó,
có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.
Thánh Gioan thêm cái thời điểm mà Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều đó, đó là
lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới.
Đó, cái thời điểm mà Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều nuôi dân là lúc sắp sửa tới lễ vượt qua của người Do Thái rồi. Đó là điều thứ nhất. Và tại sao Ngài sang bờ bên này? Thì tại vì theo phúc âm Thánh Matthew, trước cái phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất là tại vì lúc bây giờ Ngài nghe thấy Gioan Tiền Hô đã bị bắt và bị giết. Sau khi Ngài nghe thấy Tẩy Giả đã bị bắt và bị giết, bị Herod giết, do đó khi Ngài nghe tin đấy thì Ngài lánh sang bờ bên kia. Đó là cái câu mà lánh sang bờ bên kia nó ở trong bài phúc âm này là có ý là như vậy. Sở dĩ Ngài từ bờ bên này sang bờ bên kia là lý do đó. Và khi mà Ngài làm phép lạ bánh hóa ra nhiều nuôi dân đó, là gần đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Và ở trong bài phúc âm này chúng ta cũng có thể thấy được là cái chủ đề sự sống nó rõ ràng. Ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa là làm hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đấy. Vì dân chúng theo Chúa, do đó nên Chúa thấy họ bơ vơ như không có người chăn, mà bài phúc âm tuần trước đã cho chúng ta thấy rồi đấy. Do đó nên Chúa mới dạy họ nhiều điều. À, Chúa còn cho họ ăn nữa. Bây giờ Chúa cho họ ăn cái gì? Chúa cho họ ăn bánh. Bánh đây tượng trưng cho sự sống. Bởi vì đói thì chết thôi, do đó phải ăn. Mà ăn cái gì? Ăn bánh. Thế thôi, bánh tượng trưng cho là lương thực, chứ không phải là theo kiểu đỉnh cao trí tuệ của Cộng sản Việt Nam bây giờ. Bánh mì không phải là food, không phải là lương thực. Không được đi mua. Bây giờ đi mua bị phạt. Bread is not food. Đại khái là cái gì ăn được đó là lương thực. Bây giờ cái mà ăn liền cũng không được nữa, không phải là lương thực. Lương thực là những cái gì chưa có nấu nướng, đó mới là lương thực. Thì đây, Chúa Giêsu á, thì đó là lương thực. Nếu mà định nghĩa theo kiểu mà Cộng sản Việt Nam á, thì cái này không phải lương thực. Bởi vì sao vậy? Bởi vì 5 chiếc bánh và 2 con cá được biến ra bánh. Đấy, thì đúng rồi, 5 chiếc bánh thì là lương thực chứ còn gì nữa, Chúa dùng cái đó mà. Cá thì có thể là lương thực, nhưng mà cái này là cá nướng rồi chứ không phải cá sống. Bởi thế nên rõ ràng là cái ăn liền đối với Chúa là lương thực. Bởi thế nên tiêu biểu cho sự sống. Đấy, rồi. Cái vấn đề ở đây đó là các anh chị sẽ thấy được các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật 17 thường niên 5B đó đều có hai cái yếu tố mà em vẫn nhấn mạnh từ trước đến nay. Đó là sự sống thần linh, Thiên Chúa dựng nên con người là để cho họ được sống sự sống thần linh, được sống đời đời, chứ không phải sống trên trần gian này thôi. Mà sự sống đời đời ấy, con người không thể nào tự có được, Chúa phải ban cho thì họ mới có. Vậy bây giờ Chúa ban cho như thế nào? Chúa ban cho bằng cách là sai con người xuống trần gian và sự sống đó ở nơi con của Ngài. Ai có con là có sự sống, ai không có con là không có sự sống. Thánh Gioan Tông Đồ ở thư thứ nhất đoạn 5 câu 12 đã nói như điều đó. Bởi thế nên trong bài phúc âm này chúng ta thấy có sự sống, nó cả hai vế. Vế của Chúa đó là tỏ mình ra, là làm việc này việc kia. Đó, khi mà Chúa Giêsu Kitô là sự sống, nói có nghĩa là khi Chúa nói thì Chúa thông sự sống ra, khi Chúa làm cũng thông sự sống ra. Bởi thế này em hãy lặp lại cái câu mà Chúa Giêsu nói với các tân đông đồ: những lời thầy nói với các con là thần linh và là sự sống. Lời Chúa nói là sự sống, việc Chúa làm là sự sống. Bởi vì sao? Việc Chúa làm, lời Chúa nói là để cho chúng ta tin vào Chúa, đúng không ạ? Có nghĩa là Chúa thông sự sống ra đó. Mà ai chấp nhận những cái việc Chúa làm, lời Chúa nói là Chúa có sự sống thôi. Bởi thế nên về phía những người nghe Chúa, những người thấy Chúa thì phải có đức tin. Do đó nên đối với Chúa đó, sự sống thần linh chính là những lời Chúa nói, những việc Chúa làm. Còn đối với chúng ta, nhân loại này, muốn được cái sự sống thì phải chấp nhận những lời Chúa nói, những việc Chúa làm. Có nghĩa là phải sống đức tin. Nếu mà muốn chấp nhận thì phải có đức tin mới chấp nhận được. Chứ nếu không ta không có đức tin, chúng ta không chấp nhận được. Bởi thế nên đối với chúng ta, đối với loài người, thì sự sống thần linh đây chính là sự sống đức tin. À, có vậy thôi nhá. Và bây giờ áp dụng cái nguyên tắc đó vào cái bài phúc âm này, chúng ta thấy rõ có hai vế. Vế của Chúa là thông ban sự sống ra cho nhân loại bằng cách là làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều. Và chúng ta thấy rõ ràng là trong bài phúc âm này, Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều bằng cách nào? Cái này có phải là do các thánh tông đồ xin Chúa làm không? Đâu có đâu. Tự động Chúa thấy dân chúng, Chúa thương họ, dạy cho họ, lại còn cho họ ăn nữa. Và bây giờ Chúa làm sao mà cho nó bán hóa bánh ra nhiều? Đấy là cái điểm mà giống như là cái chỗ mà gặp giữa thần linh và loài người, giữa Chúa Kitô và con người. Chúa dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa cũng dùng những cái chất thể nào đó, giống hệt như trong bí tích, các anh chị thấy không? Bí tích cũng vậy. Bí tích có 2 phần: mô thể và chất thể. Chất thể là những cái, chẳng hạn bí tích thánh thể đó là rượu, nho và bánh không men. Còn mô thể đây là gì? Là lời truyền phép: này là mình thầy, này là máu thầy. Bí tích nó có 2 phần là như vậy. Thì bây giờ cũng vậy, Chúa cũng dùng những cái vật chất bề ngoài để tỏ mình ra, để ban sự sống cho con người. Và Chúa ban sự sống cho con người qua Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng mà Chúa dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Vậy thì 5 chiếc bánh và 2 con cá ở đâu mà nó ra? Chúa và con người gặp nhau. Chúa muốn làm phép lạ nhưng con người phải cộng tác. Chúa biết là Chúa sẽ làm gì rồi, nhưng mà Chúa muốn cho các thánh tông đồ cộng tác để làm việc của Chúa và với Chúa. Vì thế nên Chúa hỏi Philippe:
ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm.
Và Philippe nói làm sao?
200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút.
Đối với các thánh tông đồ này như vậy, bởi vì loài người thì chỉ nghĩ theo loài người thôi. Đúng như vậy mà, ôi rồi bao nhiêu người ăn canh cái chị? 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con nít. Thì bây giờ đàn bà nữa thì thường cứ cho nó là ai cũng có vợ đi. Rồi bây giờ là 10.000 rồi. Và mỗi gia đình at least là 2 đứa thôi, chưa nói đến 3 đứa, và 20.000 người. 20.000 người ăn. Mà bây giờ có 200 bạc bánh thôi, mua được bao nhiêu, làm sao nuôi được bằng mấy người. Đó là lập luận trần gian. Chưa hết đâu các anh chị, ở đây đó còn khá đấy. Còn ở Phúc Âm Thánh Matthew đó, các anh chị biết không, là không phải Chúa Giêsu tự động, mà các thánh tông đồ tự động. Các thánh tông đồ nói với Chúa là: Thầy ơi, muộn rồi, thôi giải tán dân chúng đi, cho họ đi tìm cái gì mà ăn. Nhưng mà ở đây á, là Phúc Âm Thánh Gioan lại khác, là chính Chúa Giêsu initiate, chính Chúa Giêsu khởi động. Còn kia là các thánh tông đồ muốn giải tán dân chúng đi, chắc mấy ông cũng mệt rồi cả ngày rồi, sau đó này cũng đói bụng rồi, làm cách là xua dân chúng đi để cho các ông ăn tí chứ. Với hơn nữa, các ông cũng nghĩ là không thể nuôi dân được, cho đó thôi, để họ đi đâu thì họ cũng phải mang lương thực đi đó chứ, lại sao mà lại chết đói à. Bởi thế nên các ông cứ nghĩ theo tự nhiên như vậy là giải tán. Nhưng mà ở Phúc Âm Thánh Matthew thì Chúa Giêsu nói gì? Các con cho họ ăn. Chúa Giêsu muốn các thánh tông đồ cho họ ăn cơ, chứ không để cho họ về. Bởi vì Chúa cũng biết được là họ không có gì ăn hết, họ hết rồi, họ theo Chúa cứ mấy ngày lận, từ đó có ăn thì hết rồi, bây giờ thì là họ mệt rồi, họ không có gì ăn, lả giữa đường thôi. Bởi thế nên Chúa nói các con hãy cho họ ăn. Chúa thử các ông á mà, bởi vì Chúa biết là các ông làm sao cho họ ăn được. Còn ở đây đó, Phúc Âm Thánh Gioan thì khác, Chúa khởi động. Thánh Philippe nói trước, không có đủ cho mỗi người một chút, dù là 200 đồng, 200 đồng cũng khá rồi, bởi vì nhiều quá như vậy mà. Thì ngay lúc bây giờ, Andre ở đâu xuất hiện? Chắc là các thánh tông đồ cũng đi xem tình hình rồi, do đó mới biết được. Vì thế nên bây giờ tự nhiên ông thánh Andre với nhào vô, Chúa chẳng hỏi gì cả, mà ông biết gì?
Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh, lúa mạch và 2 con cá. Nhưng mấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người?
Chính ông có biết được là trong dân còn đồ ăn đấy, nhưng mà cái đó làm sao thấm nuôi hết bằng này người. Ông biết được là Chúa muốn nuôi hết bằng đó người cơ, dân chúng cơ. Nhưng mà ông biết là có một đứa bé như vậy đó, thì bây giờ làm sao nuôi được? Mà bây giờ chả nhẽ lấy của nó nuôi hết dân chúng rồi chết đói hết à? Từ đó nên ông cũng nói làm sao nuôi được hết. Thì Chúa nói làm sao?
Cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông đổ 5.000,
cộng với đàn bà nữa là 10.000, rồi cộng với con cái nữa cho nó 2 đứa đi, không sinh nhiều như Việt Nam đi thì cũng 2 đứa đi, ít nhất 1 đứa thì cũng 15.000 người rồi, thì cũng không có đủ đâu. Nhưng mà Chúa nói cứ cho họ ngồi xuống. Chúa không có nói năng gì là ngồi xuống rồi thầy sẽ làm cái gì cho họ ăn, không có, cứ cho họ ngồi xuống. Thì tất nhiên Chúa quý nói là đưa 5 chiếc bánh và 2 con cá đây cho thầy, bảo họ ngồi xuống đi. Thì các anh các chị thấy là các tông đồ làm sao, có nghe lời Chúa không? Có, phải không? Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đứa bé đó, nó có đưa 5 chiếc bánh và 2 con cá không? Có. Nếu không thì Chúa làm sao có 5 chiếc bánh và 2 con cá? Phải không? Đấy.
Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Đấy, chúng ta thấy ở trong này không? Em thấy rõ ràng cái câu còn dư nữa, còn dư nữa, ăn no nê thỏa thích rồi. Rõ ràng là Phúc Âm nói là ăn no nê thỏa thích, vẫn còn dư. Thì có nghĩa là gì các anh chị? Ở đây ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói, chủ chiên nhân lành đến để hiến mạng sống vì chiên, cho chiên được sống và được sống viên mãn. Đấy, cái chữ viên mãn ấy, ở đây đúng ứng nghiệm. Chúa cho họ ăn no nê thỏa thích mà còn vẫn còn dư. Thì có phải là viên mãn không? Có phải viên mãn không? Rõ ràng là sự sống của Chúa đã ban á, là không phải sự sống vừa đủ, mà là sự sống viên mãn. Các anh chị để ý cái chi tiết đó, rất là quan trọng. Đã là sự sống thần linh, phải là viên mãn. Chứ còn sự sống mà vừa đủ thôi đó, là sự sống của con người đây này. À, tới giờ là chết. hết vừa đủ. Nhưng mà sự sống thần linh đó là viên mãn, có là vượt lên trên tự nhiên luôn. Đó, vượt giới hạn, không có giới hạn gì hết. Có nghĩa là đời đời. Đấy, sự sống thần linh là như vậy. Là sự sống viên mãn các anh cái chị ạ. Vậy thì bây giờ thế này, vấn đề em đặt ra đó là đối với Chúa là Chúa tỏ mình ra ở chỗ làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra nhiều, nuôi dân chúng ăn thỏa thuê mà vẫn còn dư, để chứng tỏ Chúa là sự sống và là sự sống viên mãn. Thế thôi, Chúa đến để cho chiên được sống và sống viên mãn. Rõ ràng trong bài phúc âm này cho thấy chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà đối với những người nào tin thôi, nếu không tin không có được sự sống đó đâu.
Năm chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sẻ, nhìn thật gần vào mặt nhau hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều. Đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhân lên, sắp chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Vậy bây giờ chúng em đặt lại vấn đề sự sống thần linh hay là sự sống viên mãn nơi con người là cái gì? Lúc nãy em nói rồi, nơi Thiên Chúa đó là vấn đề việc Chúa nói, lời Chúa làm. Ở trong này lời Chúa nói, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, vân vân. Rồi việc Chúa làm đó là Chúa làm nó hóa ra nhiều. Nó hóa ra nhiều lúc nào các anh ấy chị? Lúc Chúa đang cầm như vậy hả? Chúa đang cầm 5 chiếc bánh và 2 con cá à? Nó hóa ra nhiều à? Đâu có đâu, lúc bây giờ chưa, Chúa hóa ra nhiều. Vậy nên nó hóa ra nhiều lúc nào các anh ấy chị? Khi mà Chúa phát cho các tân đồ á, thì vẫn còn 5 chiếc bánh và 2 con cá mà. Thì bởi vì tay Chúa có cầm bằng đó thôi, Chúa phát. Thì có thể là lúc bây giờ nó hóa ra nhiều đấy. Chúa cứ phát cho người này một đống, người kia đến lại một đống. Một đống đống. À, từ tay Chúa sang tay mình nó hóa ra nhiều. Em nghĩ là ngay cái lúc mà Chúa trao cho các tông đồ để đi phân phát á, đấy là nó hóa ra nhiều đúng bây giờ. Bởi vì 12 ông tông đồ mà có 5 chiếc bánh, 2 con cá, vậy chả nhẽ Chúa bẻ ra? Em không biết đúng bây giờ, em ở đó em không biết. Nhưng mà em suy là chẳng hạn Chúa có 5 chiếc bánh, Chúa đưa cái 5 ông tông đồ rồi hết sạch rồi, có gì nó mà đưa cho mấy ông kia. Do đó nên Chúa cứ đưa xong mà mấy ông mới tới. Mấy ông cũng chẳng để ý đâu, mà sao mà ông nào cũng có hết vậy. Rồi đấy là cái thứ nhất, là từ Chúa, từ tay Chúa sang tay các thánh tông đồ nó đã hóa ra nhiều rồi. Cho tới khi các thánh tông đồ phân phát cho dân đó, thì nó lại hóa ra nhiều nữa. Thí dụ như bây giờ 20.000 người đi, mà 12 ông, thì cái trung bình là mỗi ông 1.500 cho tới 2.000 người. Vậy thì bây giờ các ông sao ôm đủ 2.000 ổ bánh với cá để đi phát, phải không? Đâu có đủ. Các ông không thể nào mà lấy từ tay Chúa bằng ấy đống như vậy được, không có đâu. Có nghĩa là hóa ra lần thứ hai nữa. Lần thứ nhất là từ tay Chúa đến tay các thánh tông đồ. Lần thứ hai đó, khi các thánh tông đồ đi phân phát đó, thì đấy, nó lại hóa ra nhiều nữa. Có nghĩa là gì các anh chị? Khi mà mình chia sẻ đó thì nó càng nhiều. Còn khi mà mình giữ đấy á, cho mình thôi đó, vị kỷ đó, không bao giờ hóa ra nhiều. Các anh các chị có thấy cái phép lạ của tình yêu không? Tình yêu thương ở chỗ đó, tình yêu nó biến đổi, nó làm cho gọi là multiple, có nghĩa là làm cho nó sinh sôi nảy nở. Chứ còn tình yêu chỉ lấy nhau thôi, rồi sợ trách nhiệm, thì có sinh sản không? Đâu có sinh sản đâu. Cái đó là tình yêu vị kỷ, thấy không? Mà khi yêu nhau á, thì mới sinh sản. Thấy rõ ràng ở đây, Chúa yêu thương muốn ban sự sống cho con người. Do đó tình yêu Chúa nó làm cho tất cả được viên trọn, được sinh sôi nảy nở. Chỉ có tình yêu mới làm cho sinh sôi nảy nở, mới làm cho con người phát triển, mới làm cho con người trở nên mọi sự trong mọi người. Đó, có nghĩa là một cá nhân của tôi thôi, của một vị tông đồ thôi, mà trở thành tất cả mọi người, trở nên mọi sự cho mọi người mà. Mình trở thành một cái universal person, là một con người cho mọi người, của mọi người. Chúng ta thấy không? Đó nhá. Nguyên cái một người thôi mà trở thành mọi người được rồi. Thì bây giờ năm chiếc bánh hai con cá vì yêu thương, nó cũng vậy thôi. Theo cái nguyên tắc đó đó, theo cái đường lối đó đó, tình yêu làm phát sinh sự sống. Mà sự sống nó phát triển, nó lớn lên. Ở đó nên tình yêu từ bàn tay Chúa là đấng yêu thương sang bàn tay các thánh tông đồ thì nó đã nảy sinh đôi nảy nở rồi. Rồi từ bàn tay các thánh tông đồ sang bàn tay dân chúng, nó sinh sôi nảy nở thêm. Chúng ta thấy không? Cho tới cuối cùng nó vẫn còn dư được 12 thúng đầy. Rõ ràng là sự sống thần linh, sự sống viên mãn thì nó là như thế đấy. Đối với Chúa làm cho nó hóa bánh ra nhiều, nhưng mà phải cần đến đức tin của con người. Cái đứa bé mà nó không đưa 5 chiếc bánh và 2 con cá thì theo cái bài phúc âm này thì không có cái gì để Chúa làm hết. Nhưng mà bây giờ tất cả đều cộng tác và phép lạ đã xảy ra. Chúng ta thấy không? Đức tin làm nên phép lạ. Giống em nói đó, không phải là phép lạ làm nên đức tin, mà đức tin làm nên phép lạ. Đấy là bài phúc âm. Và về cái bài đọc 1 cũng như là cái bài đăng ca, bài đọc 1 chúng ta thấy nó giống như bài phúc âm. Ở chỗ gì? Nó ít thôi nhưng mà nó nuôi được nhiều người. Đấy, trong những ngày ấy có một người từ Ba-an Salisa mang đến dâng cho Elise. Elise là môn đệ của tiên tri Elia đấy các anh chị. Người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, 20 chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: xin dọn cho dân chúng ăn. Đầy tớ của người trả lời: tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao được? Nhưng người ra lệnh: cứ dọn cho dân chúng ăn đi, vì Chúa phán như sau: người ta ăn rồi mà sẽ còn dư. Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. Thì cái bài đọc một này hướng về cái bài phúc âm, quy về bài phúc âm. Đó là Chúa Giêsu sau này cũng sẽ hóa bánh ra nhiều. Nhưng mà ở vấn đề ở đây đó thì em muốn đặt ra đó là cái gì? Đó là môn đệ của Elise đó đặt vấn đề liền, đúng không? Giống hệt như là Philippe với ở bài phúc âm vậy. Cũng nghĩ theo tự nhiên thôi. Bằng ấy thứ làm sao nuôi được cả 100 người, tính không có làm. Nhưng mà Elise nói cứ làm. Thì ông làm, nó thực hiện đúng như ý Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng là đức tin nhá. Bởi vì đức tin là cái gì vượt lên trên tự nhiên, là những cái gì sự sống viên mãn, sự sống thần linh nó phải như vậy. Nếu chúng ta cái gì cũng căn cứ trên tự nhiên, không giải quyết được cái gì, thì chúng ta sẽ get stuck khi chúng ta nghĩ đến tại sao mà Chúa để cho những người vô tội phải chết như vậy và trở thành nạn nhân của khủng bố, của phá thai, tật nguyền khốn khổ như vậy, không giải quyết được cái gì hết. Đó. Và chúng ta khi mà đọc Cựu Ước á, là chúng ta sẽ thấy được là stuck luôn. Tại sao Chúa ác độc như vậy? Tại sao Chúa sai dân Do Thái đi người này người kia giết sạch dân chúng, cả súc vật nữa như vậy? Tại sao Chúa làm cho Pharaoh và đoàn quân của Ai Cập chết hết, không còn một cái mạng nào sống? Đó, nổi lềnh bềnh trên mặt biển và dạt vào bờ như vậy, trước mặt dân Do Thái như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không sống đức tin, chúng ta sẽ không có giải quyết được tất cả những cái đó. Nhưng mà với con mắt đức tin, chúng ta thấy được bằng con mắt của Chúa. Do đó tất cả mọi đều trở nên sáng sủa. Thì đây cũng vậy, hai bài phúc âm cũng như bài đọc một, để chúng ta thấy được là cái lý luận tự nhiên nó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà nếu mà muốn có sự sống thần linh thì phải có đức tin, thì mới thấy được những việc lạ lùng Chúa làm. Còn nếu chúng ta không sống sự sống thần linh, không sống sự sống đức tin, chúng ta sẽ không có sự sống trong người. Hay là có, nhưng mà nó không có quốc nơi chúng ta, bởi vì chúng ta không có sống cái sự sống thần linh đó bằng đức tin của chúng ta. Bài đáp ca cũng vậy, chúng ta thấy không? Cái câu thứ hai chúng ta thấy cái gì? muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là phải trông cậy, là phải có đức tin thì mới được hưởng cái lương thực, sự sống của Thiên Chúa ban. Còn nếu mà không có đức tin, chúng ta sẽ không được hưởng cái sự sống đó. Hay là chúng ta có sự sống đó mà chúng ta sẽ làm cho sự sống đó chết đi, bởi vì chúng ta không sống đức tin. Có thế thôi. Bởi thế nên Thiên Chúa đó là luôn luôn mở rộng bàn tay và thi ân cho chúng ta. Nhưng chúng ta có biết đón nhận hay không? Nhưng mà đón nhận không phải bằng lý luận tự nhiên. Nếu chúng ta bằng lý luận tự nhiên, có những lúc chúng ta không thể chấp nhận. Chẳng hạn Chúa ban cho chúng ta đau khổ, ban cho chúng ta thánh giá, chúng ta đâu có chấp nhận được, đúng không? Nó không hợp với tự nhiên, nó không hợp được với bản tính tự nhiên, có phải không? Do đó nên chúng ta cho Chúa dè. Nhưng mà trong khi đó Chúa lại gửi đau khổ đến cho chúng ta để gia tăng đức tin cho chúng ta. Mà đức tin đó, nếu chúng ta sống là chúng ta có sự sống viên mãn. Nhưng mà theo tự nhiên chúng ta không chấp nhận nó. Bởi thế nên muốn có sự sống thần linh, muốn sống sự sống thần linh, chúng ta phải có đức tin. Còn Thiên Chúa luôn luôn thông ban sự sống ra qua những việc Chúa nói, lời Chúa làm. Chúng ta có tin hay không, đó là cái điều phần chúng ta. Còn ngoài ra, Chúa luôn luôn thông ban sự sống. Và sự sống thần linh như hôm nay em nói là sự sống dồi dào, sự sống viên mãn, chứ không phải sự sống như trần gian này có hạn, là tới giờ là chết. Sự sống thần linh bao giờ cũng viên mãn. Nhưng mà muốn viên mãn đó là con người phải sống đức tin. Bởi vì chỉ có đức tin mới vượt lên trên tự nhiên, mới viên mãn thôi. Còn nếu mà sống theo tầm thường, sống theo lý luận tự nhiên là chúng ta sẽ bị hạn hẹp. Và chúng ta tới giờ là chúng ta chết, là đau khổ, là chúng ta gục. Còn nếu mà với đức tin thì cái sự sống thần linh á, nó vượt qua đau khổ luôn. Và thậm chí nó còn biến đau khổ, nó biến sự dữ thành sự lành. Ai không có đức tin thấy đau khổ chạy mất, thấy sự dữ là trốn liền. Nhưng mà những người có đức tin á, không sợ sự dữ, không sợ kẻ thù, còn thắng vượt kẻ thù nữa, còn biến kẻ thù trở về với Chúa nữa. Chúng ta thấy hay không? Đấy, sự sống viên mãn, sự sống thần linh nó ở chỗ đó đấy các anh chị ạ. Rồi bây giờ tới bài đọc 2 nhá.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở cho xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ai. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an, hòa thuận, làm đầy ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đứng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người.
À, thưa các anh các chị, chúng ta thấy bài đọc 2 cũng hợp với lại phúc âm, với lại bài đọc 1 và đáp ca. Đọc thì thấy nó chẳng có liên hệ gì, đúng không? Sao lại đang tự nhiên bánh hóa ra nhiều rồi bây giờ lại ra cái này? Nhưng mà thật sự các anh các chị nếu mà để ý sẽ thấy điều đó, cũng thấy hai phần, phần của Chúa và phần của con người. Đấy, trước hết là phần con người. Thánh Phaolô nói cái gì?
Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ai.
Thì tất cả cái đó, chúng ta không có đức tin, chúng ta có thể khiêm nhượng được không? Chúng ta có thể nhẫn nại, nhịn nhục được không?
Không.
Không. Thế thôi, đó là phần chúng ta đấy. Nếu mà chúng ta có đức tin, sống sự sống thần linh, có nghĩa là sống sự sống của Chúa Kitô, mà Chúa Kitô thì hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, thì chúng ta mới có thể sống sự sống thần linh với giống Chúa Kitô được, phải không? Đấy, ở ngay cái câu đó là cho chúng ta thấy được sự sống đức tin là tỏ ra qua những cái thái độ đó đó. Bây giờ còn Chúa thì sao? Ở câu phía dưới là gì?
Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đứng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người.
Đấy, cái câu đó đó. Phần Chúa luôn luôn ban ơn, luôn luôn thông sự sống ra. và Chúa thông sự sống ra theo kiểu của Chúa, theo đường lối của Chúa, chứ không phải theo tự nhiên chúng ta nghĩ. Và vì thế nên chúng ta thấy được là trước hết là Thiên Chúa là Cha của hết mọi người. Có nghĩa là Thiên Chúa là yêu thương, bởi vì Cha với hết mọi người có nghĩa là tạo vật là con cái của Chúa. Cách riêng là loài người được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Thì dù họ chưa có trở lại đạo, chưa có được lĩnh nhận bí tích của tội, nhưng mà Chúa vẫn là Cha của họ cho tới khi họ nhận biết Chúa. Chứ thật sự ra Chúa là Cha ở trên trời, là Cha của tất cả mọi con người trên trần gian này. Bởi vì Chúa đâu có muốn ai chết đâu. Chúa đâu dựng nên để hủy hoại họ. Chúa ban sự sống cho họ mà. Sự sống cho họ đây chính là sự sống thần linh, là được hiệp thông với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Bởi thế nên sự sống đó Thiên Chúa ban cho con người, có nghĩa là Thiên Chúa là Cha của con người, muốn cho con người được sống, được nên một với Chúa. Bởi thế nên Thiên Chúa là Cha, trước hết là yêu thương, thứ hai là thông ban sự sống. Bởi vì nguồn gốc tất cả sự sống đó, nó từ người Cha. Người mẹ là để sinh cái sự sống, được thụ thai bởi người Cha. Do đó nên cái sự sống đó đó là phất xoát từ Chúa Cha hết. Cha mới là nguồn sự sống, Cha là nguồn yêu thương. Mà bây giờ đấng vượt trên hết mọi người có nghĩa là gì? Biết hết tất cả mọi sự, biết chúng ta hơn chúng ta biết chúng ta. Chúa quan phòng tất cả mọi sự cho chúng ta. Rồi cái gì nữa? Hoạt động nơi mỗi người, đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta, hoạt động nơi chúng ta à, để làm cho chúng ta làm theo ý Chúa. Rồi cái gì nữa? Ở trong mọi người, có là Chúa Giêsu Kitô ở trong chúng ta, nước trời ở giữa các con. Thấy không? Ba ngôi Thiên Chúa ở với chúng ta. Mà ba ngôi Thiên Chúa đây là nguồn sự sống. Bởi thế nên ba ngôi Thiên Chúa đều muốn cho chúng ta có sự sống và nên một với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng chúng ta cần phải có đức tin. Chúng ta cần phải có đức tin, chúng ta mới được sống. Còn nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta sẽ không bao giờ có sự sống được. Do đó nên chúng ta hãy xin Chúa cho chúng con được tin vào Chúa, tin Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, để chúng con được hiệp thông với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Năm chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sớt, nhìn thật gần vào mặt nhau hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều. Nhân đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhân lên, sắp chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho Thầy, Chúa ban dư đầy. Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho Thầy, Chúa ban dư đầy. Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho Thầy, Chúa ban dư đầy. Năm chiếc bánh.